chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Họp thông qua các nội dung trình tại kỳ họp thường lệ cuối năm của Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ.
Tại thành phố Cần Thơ, các hoạt động hưởng ứng ngày pháp luật hàng năm 9 tháng 11 được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn thành phố.
Công an thành phố Cần Thơ phá 32 vụ tội phạm rất nghiêm trọng.
Nhiều đại học Việt Nam thăng hạng trong bảng xếp hạng tốt nhất châu Á 2023.
Trắng đêm đưa 305 công dân Sri Lanka gặp nạn vào đất liền.
Tin thế giới, các điểm bỏ phiếu Mỹ sẽ kết thúc vào lúc 20 giờ hôm nay, thắt chặt an ninh cho hội nghị thượng đỉnh G20.
Quý vị và các bạn vừa nghe điểm những nội dung chính trong 30 phút chương trình thời sự trưa nay, thứ tư ngày 9 tháng 11 năm 2022. Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15, sáng nay các đại biểu Quốc hội nghiên cứu tài liệu. Buổi chiều, chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Lê Quang Quy trình bày báo cáo giải trình tiếp thu chỉnh lý dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tần số vô tuyến điện. Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tần số vô tuyến điện. Và tiếp đó thì Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án luật phòng thủ dân sự. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu giải trình làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. Thưa quý vị, Ban Kinh tế Ngân sách, Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa thẩm tra các nội dung phục vụ kỳ họp thứ 8, kỳ họp chuyên đề Hội đồng Nhân dân thành phố. Ông Nguyễn Trung Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, ông Nguyễn Thành Đông, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, ông Nguyễn Giang Hồng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cùng dự.
Năm dự thảo các nghị quyết kèm theo các tờ trình lĩnh vực tài chính và kế hoạch đầu tư được thẩm tra, gồm về việc điều chỉnh nội bộ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022, các nguồn vốn thuộc ngân sách địa phương, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án nâng cấp cải tạo và mua sắm trang thiết bị cho 9 trung tâm y tế tuyến huyện, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư nâng cấp cải tạo và mua sắm trang thiết bị cho Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC thành phố Cần Thơ, về sửa đổi bổ sung nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố về việc quyết định dự toán thu ngân sách trên địa bàn, thu chi ngân sách địa phương năm 2022, về sửa đổi bổ sung nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố về việc phân bổ dự toán ngân sách năm 2022.
Liên quan kỳ họp thường lệ cuối năm của Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ, sáng nay Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đã tổ chức phiên họp thông qua các nội dung trình tại kỳ họp do ông Nguyễn Ngọc Hà và ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố chủ trì.
Tại phiên họp, 10 sở ngành thành phố thông qua 21 tờ trình dự kiến sẽ trình tại kỳ họp cuối năm của Hội đồng Nhân dân thành phố. Điển hình như dự thảo tờ trình về việc quy định điều kiện về diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp trên địa bàn thành phố. Dự thảo trình về việc giao cho ý kiến kế hoạch vốn đầu tư công của thành phố trong năm 2023. Dự thảo tờ trình về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách thành phố năm 2021. Dự thảo tờ trình về việc thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa dưới 10 hectare trong năm 2023. Đồng thời lấy ý kiến thông qua hai dự thảo quyết định của Ủy ban Nhân dân thành phố và dự thảo quyết định quy định tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập văn phòng công chứng và dự thảo quyết định về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết mạng lưới bến bãi đổ xe công cộng trên địa bàn thành phố đến năm 2030 đã được Ủy ban Nhân dân thành phố phê duyệt vào năm 2017.
Ngày 9 tháng 11 hàng năm là ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngày pháp luật được tổ chức để tôn vinh hiến pháp, pháp luật, khơi dậy trong lòng người dân về ý thức trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của mình khi tham gia vào các mối quan hệ trong đời sống xã hội, tăng cường nhận thức cho mọi người về vai trò của pháp luật trong đời sống, trong hoạt động quản lý nhà nước, hoạt động kinh tế xã hội. Tại thành phố Cần Thơ, các hoạt động hưởng ứng ngày pháp luật hàng năm được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn thành phố. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Tuyết Hồng.
Hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam, các quận huyện trên địa bàn thành phố tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật, tuyên truyền phổ biến các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, tập trung các văn bản mới được Quốc hội thông qua trong năm 2022 và các văn bản liên quan trực tiếp đến quyền lợi ích và nghĩa vụ người dân. Các hội đoàn thể cũng lồng ghép hoạt động tuyên truyền pháp luật, sinh hoạt chuyên đề cho hội viên, cán bộ công chức viên chức, nhằm nâng cao ý thức, nhận thức chấp hành pháp luật khi vận dụng vào đời sống. Ông Vũ Hồng Cảnh ở thị trấn Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh nói:
học về bên kiến thức rồi mình chưa hiểu, mình nắm thêm để mình biết, rồi khi mình về cho gia đình mình.
Ông Bùi Quang Thịnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh cho biết:
phối hợp với các đoàn thể như là thanh niên, phụ nữ, nông dân ra mắt những cái mô hình như là câu lạc bộ tìm hiểu về có liên quan về vấn đề pháp luật. Thì ngoài ra rồi chúng tôi thành lập các nhóm Zalo để mà cập nhật và truyền tải những thông tin và những vấn đề của liên quan đến vấn đề mà xã hội hiện nay đang quan tâm.
Tại quận Ninh Kiều, các phường trên địa bàn đã có nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam. Điển hình, Ủy ban Nhân dân phường An Cư phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu luật bảo hiểm xã hội, luật bảo hiểm y tế nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật, đáp ứng nhu cầu tìm hiểu pháp luật trong cán bộ công chức, góp phần nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức tôn trọng pháp luật và thói quen sống làm việc theo pháp luật. Bà Mã Phụng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường An Cư, quận Ninh Kiều cho biết thêm:
qua các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam thì qua đó góp phần đưa các chính sách pháp luật đến người dân để người dân có thể là nắm được cái tinh thần thượng tôn pháp luật, thực hiện đúng theo những gì pháp luật đã quy định.
Cùng với đó, bằng sự chủ động và những cách làm sáng tạo hiệu quả, công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong nhà trường đạt được những kết quả đáng khích lệ. Công tác này được Công an quận Bình Thủy triển khai thực hiện hiệu quả đã góp phần giáo dục đạo đức lối sống và hình thành ý thức thói quen tuân thủ pháp luật cho các em ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Đại úy Trần Đình Vũ, đội cảnh sát hình sự Công an quận Bình Thủy nói:
lứa tuổi học sinh là các em đang trong giai đoạn phát triển về tâm sinh lý, cho nên là Công an quận Bình Thủy cũng lựa chọn các đối tượng này để từ đó các em là có cái tính chất lan tỏa, để cho từ đó các em có thể chia sẻ đối với lại cộng đồng, đối với gia đình.
Em Vũ Tấn Lợi, học sinh trường trung học phổ thông Bình Thủy cho rằng:
em biết được là những nguyên nhân gây ra bạo lực học đường với lại những cái vụ cháy, nên là qua đó thì em biết cách để phòng tránh và cũng như là tuyên truyền cho người thân trong gia đình, bạn bè xung quanh.
Ngày Pháp luật 9 tháng 11 năm nay ở thành phố Cần Thơ tiếp tục là điểm nhấn và tạo chuyển biến mới cho công tác phổ biến giáo dục pháp luật để xã hội tiếp nhận và áp dụng pháp luật như một thói quen, như một phần tất yếu trong hoạt động hàng ngày, góp phần xây dựng ý thức chấp hành pháp luật trong cán bộ, nhân dân và tổ chức trong thực hành sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật. Và được biết là quận đoàn Thốt Nốt phối hợp với đoàn phường Thuận Hưng vừa tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho các em học sinh tại trường trung học phổ thông Thuận Hưng. Đây là hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 9 tháng 11.
Các em học sinh được ngành chức năng thông tin về tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, một số vụ tai nạn giao thông có liên quan đến học sinh và phổ biến các quy định của luật giao thông đường bộ, hướng dẫn xử lý các tình huống tham gia giao thông, kỹ năng tham gia giao thông an toàn. Thưa quý vị, hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 9 tháng 11, các cơ sở đoàn trên địa bàn quận Thốt Nốt đồng loạt tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn giao thông, phòng chống ma túy tại các trường học trên địa bàn. Qua đó, nâng cao nhận thức cho các em học sinh trong việc chấp hành các quy định của pháp luật.
Theo Công an thành phố Cần Thơ, từ đầu năm đến nay, ngành chức năng đã mở 6 đợt tấn công trấn áp tội phạm, trong đó nổi bật là triệt phá các băng nhóm côn đồ, mua bán ma túy, điều tra tội phạm mua bán người và thanh loại các đối tượng bị truy nã.
Qua đó, Công an toàn thành phố đã xử lý 204 vụ phạm pháp hình sự, tệ nạn xã hội, điều tra và bắt 628 đối tượng có liên quan. Đặc biệt, ngành chức năng đã thu hồi được cả súng carbine, 4 loại hộp tiếp đạn, 7 quả lựu đạn và gần hàng trăm viên đạn các loại. Nhờ đó mà số vụ án giảm 5,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Nổi bật là phá 32 trên 33 vụ phạm tội rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, bắt 40 đối tượng với tỷ lệ điều tra đạt 96,9%. Để đạt được kết quả này, ngoài sự nỗ lực của lực lượng an ninh, còn có sự tham gia tích cực của quần chúng nhân dân trong việc thông báo tố giác tội phạm.
Vào chiều nay, Cần Thơ tổ chức lễ xuất quân đoàn thể thao tham dự Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ 9 năm 2022 tại Quảng Ninh. Thể thao Cần Thơ tham gia thi đấu 15 môn thể thao tại đại hội, trong đó có môn mới được đầu tư nhưng rất được kỳ vọng là 3 môn phối hợp triathlon. Theo kế hoạch thì riêng đội triathlon Cần Thơ sẽ lên đường đến Quảng Ninh vào đầu tháng 12 tới để có thời gian làm quen với điều kiện thi đấu, thời tiết. Môn triathlon sẽ diễn ra từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 12 tại Vịnh Hạ Long. Do ảnh hưởng của các đợt triều cường nên hiện nay trên các tuyến đường chính như đường Cách mạng tháng 8, đường Lê Hồng Phong, Nguyễn Văn Linh xuất hiện nhiều ổ gà gây mất an toàn cho việc đi lại.
Mấy ngày nay, đoàn quản lý giao thông thủy bộ thuộc Sở Giao thông Vận tải thành phố Cần Thơ triển khai kế hoạch giảm giá tu sửa hư hỏng mặt đường đối với các trục đường chính có mật độ phương tiện tham gia giao thông đông. Đồng thời lắp đặt lại hệ thống cọc tiêu giải phân cách trên đường để giao thông đi lại trong con nước rằm tháng 10 âm lịch được an toàn hơn. Được biết, ngay sau khi kết thúc đợt triều cường của năm, đoàn quản lý giao thông thủy bộ cùng phòng quản lý đô thị các quận Ninh Kiều, Bình Thủy triển khai kế hoạch tu sửa giảm giá 25 tuyến đường có mặt đường hư hỏng do triều cường nhằm đảm bảo an toàn cho việc là đi lại lễ Tết sắp tới.
Thưa quý vị, thưa các bạn, thời gian qua các cấp bộ đoàn trên địa bàn thành phố Cần Thơ đã tập hợp đông đảo đoàn viên thanh niên để thực hiện các hoạt động góp phần xây dựng đô thị văn minh và nông thôn mới. Riêng tại quận Ninh Kiều, các đoàn phường thường xuyên duy trì hoạt động ngày thứ bảy tình nguyện, ngày chủ nhật xanh. Phản ánh của phóng viên Nguyên Dân.
Tập trung quét dọn thu gom rác, làm vệ sinh các dãy hè, làm cỏ, phát quang, xóa trắng quảng cáo rác trên các vách tường, cột điện từ đầu đường Cách mạng tháng 8, Nguyễn Đệ, đường Nguyễn Trãi, Bùi Thị Xuân và xung quanh Ủy ban Nhân dân quận Ninh Kiều, do Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phường An Hòa và phường Thới Bình quận Ninh Kiều phát động ra quân ngày thứ bảy tình nguyện vừa qua, có khoảng 30 đoàn viên tham gia. Anh Võ Thanh Hiệp, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phường Thới Bình quận Ninh Kiều nói:
Phong trào là ngày thứ bảy tình nguyện, ngày chủ nhật xanh, đây là cái hoạt động thường xuyên của đơn vị, thì thực hiện vào ngày thứ bảy hoặc là ngày chủ nhật hàng tuần, thì lực lượng đoàn viên thanh niên sẽ ra quân dọn vệ sinh đường phố, rồi xóa trắng các cái biển quảng cáo sai quy định, cũng như là làm vệ sinh các cái điểm nóng về rác thải, hoặc là vệ sinh các cái điểm mà kênh gặp đồ mà bị rác thải lâu năm thì cũng xử lý.
Anh Ngô Minh Pha, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, phường An Hòa, quận Ninh Kiều cho biết:
Trong thời gian qua thì đoàn phường thì luôn chủ động vận động đoàn viên thanh niên tham gia vào các công trình thanh niên cũng như phần việc thanh niên, chủ yếu là thực hiện là hưởng ứng ngày thứ bảy tình nguyện, ngày chủ nhật xanh. Đoàn phường cũng thường xuyên chủ động hàng tháng ra quân, mỗi tháng khoảng một lần để đảm bảo góp phần giữ vững phường văn minh đô thị.
Anh Đinh Quyết Thắng, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, quận Ninh Kiều đánh giá:
Qua hoạt động thì cũng đã thứ nhất là giúp cho đoàn viên thanh niên có thêm cái ý thức cũng như là phát huy được cái tính năng động sáng tạo cũng như là cái tính xung kích tình nguyện của mình trong công tác bảo vệ môi trường cũng như là xây dựng mỹ quan đô thị. Thứ hai là qua cái việc làm của đoàn viên thanh niên thì cũng tác động đến tâm lý cũng như là cái suy nghĩ của người dân về ý thức tự bảo vệ môi trường cũng như là giữ gìn mỹ quan đô thị nơi mà mình đang sinh sống.
Tính đến thời điểm hiện tại, các cấp bộ đoàn trên địa bàn quận Ninh Kiều đã tổ chức được trên 80 cuộc với khoảng hơn 2.000 lượt đoàn viên thanh niên tham gia. Thông qua hoạt động này, các bạn trẻ đã góp phần tích cực trong việc tuyên truyền nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi người dân trong việc tham gia giữ gìn và bảo vệ môi trường, xây dựng quận Ninh Kiều ngày càng văn minh, an toàn, xanh, sạch, đẹp.
Gió chiều, rung nhẹ bông lúa vàng, đồng quê ngát hương đang êm ru muôn âm thanh dịu dàng. Nắng chiều tô đẹp đôi má hồng, người em mến thương gieo trong tôi muôn khúc nhạc vẫn vương. Ôi quê hương chốn đây tình yêu mãi dâng đầy, và nghe như trong con tim dần muôn tiếng hát. Kia bên con suối trong đàn em bé vui đùa, hàng xưa ngập ngừng nghiêng mình soi bóng. Hỡi hàng đang vui sắp nơi cuối trời, bạn nơi có hay quê hương ta đang lớn lên từng ngày. Mai này hoa ngập bên lúa vàng, đời thêm tiếng ca reo trong tim ta bao niềm thiết tha. Đồng quê ngát hương đang êm ru muôn
âm thanh dịu dàng. Nắng chiều tô đẹp đôi má hồng, người em mến thương gieo trong tôi muôn khúc nhạc vẫn vương. Ôi quê hương trên đây tình yêu mãi dâng đầy, và nghe như trong con tim rộn muôn tiếng hát. Kia bên con suối trong đàn em bé vui đùa, cùng hàng giờ ngập ngừng nghiêng mình soi bóng. Hỡi bạn đang vui sát nơi cuối trời, bạn nơi có hay quê hương ta đang lớn lên từng ngày. Mai này hoa ngập bên lúa vàng, đời thêm tiếng ca gieo trong tim ta bao niềm thiết tha. Quê hương trên đây tình yêu mãi dâng đầy, và nghe như trong con tim rộn muôn tiếng hát. Kia bên con suối trong đàn em bé vui đùa, cùng hàng xưa ngập ngừng nghiêng mình soi bóng. Hỡi bạn đang vui sát nơi cuối trời, bạn nơi có hay quê hương ta đang lớn lên từng ngày. Hoa ngập bên lúa vàng, đời thêm tiếng ca gieo trong tim ta bao niềm thiết tha. Hỡi bạn đang vui sát nơi cuối trời, bạn nơi có hay quê hương ta đang lớn lên từng ngày. Mai này hoa ngập bên lúa vàng, đời thêm tiếng ca gieo trong tim ta bao niềm thiết tha. Đời thêm tiếng ca gieo trong tim ta bao niềm thiết tha. Đời thêm tiếng ca gieo trong tim.
Quý vị và các bạn thân mến, nước sạch về nông thôn là sự nỗ lực rất lớn của các cấp các ngành địa phương. Khi chưa có nước sạch, người dân sử dụng nước sông không đảm bảo vệ sinh, đổi nước bình để nấu ăn. Khi có nước sạch sử dụng thì người dân an tâm về sức khỏe, được bảo vệ tốt hơn. Tất cả những điều đó là niềm vui, sự phấn khởi của người dân trực tiếp thụ hưởng nước sạch nông thôn. Qua tìm hiểu, phóng viên Hồng Dân cho biết.
Việc mở rộng đường ống nước tại khu vực Tân Phước, phường Tân Hưng thuộc quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ trong tháng 8 năm 2022 đã tạo điều kiện cho nhiều hộ dân nơi đây có cơ hội được sử dụng nước sạch. Chị Diệp Thị Ánh ở khu vực Tân Phước, phường Tân Hưng, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ cho biết.
Nước đi sông ha, sợ tắm là nó ngứa ha, rồi mấy đứa nhỏ ha, rồi mắc mua nước thùng á. Nước thùng tắm mấy đứa nhỏ không à, rồi có nước sạch là mừng dữ dằn lắm luôn. Rồi yêu cầu nói đề nghị là có nước sạch được cái là dữ lắm mừng. Dân ở đây ai cũng yêu cầu mấy chục năm nay luôn đó.
Ông Bùi Văn Nhanh rất phấn khởi khi có nước sạch để sinh hoạt. Ông Nhanh nói.
Bây giờ thấy vô vậy cũng được, cũng tốt rồi. Xài nước này nó đỡ hơn. Bây giờ xài nước sông thì vô đây thấy xài nước sông thì nó hơi khó. Xịn xịn rồi, dơ giấy lắm. Thấy xài nó cũng trong vẻ này kia rồi, cũng tốt đẹp này kia rồi đó. Thì thấy cũng mừng.
Còn ông Bùi Thanh Ổn, đã hơn 80 tuổi, không giấu được sự phấn khởi của mình khi có nước sạch. Ông chia sẻ.
Ngay cũng mừng lắm chứ, trông cho có, nhưng giờ ông cho con mình với cháu mình nó tắm rửa cho nó sạch sẽ, mình cũng vậy, tắm cho nó sạch sẽ, chứ để không thôi tắm với cái sông dơ bẩn quá.
Đến nay, tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch tại phường Tân Hưng đạt 98%, và dự kiến tỷ lệ này sớm được nâng lên ở mức hơn 99% trong những tháng cuối năm 2022. Ông Nguyễn Chí Hiếu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Tân Hưng, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ cho biết.
Thiếu nước sạch do từ tiếng ống chính cho tới các hộ dân này là tiếng nó xa, chi phí nó cao, cho nên trung tâm chưa có hỗ trợ kinh phí được. Thì thời gian qua thì cũng Ủy ban Nhân phường cũng đã làm tờ trình gửi trung tâm nước sạch, gửi phòng kinh tế tiến hành khảo sát để có hướng giải quyết đối với các cái trường hợp này để có sử dụng nước sạch trong cái thời gian tới.
Bảo vệ môi trường, cấp nước sạch, an toàn thực phẩm là lĩnh vực trọng tâm ưu tiên trong triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 theo định hướng nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh, nhằm nâng cao chất lượng đời sống của người dân nông thôn. Là sự chung sức đồng lòng, nhà nước và nhân dân cùng bắt tay để mang nước sạch về nông thôn. Nhờ vậy, đời sống tinh thần của người dân được nâng lên và được bảo vệ sức khỏe tốt hơn. Chiều hôm qua, tại khán đài đường đua Ghe Ngo, tỉnh Sóc Trăng, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch và Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng tổ chức lễ bế mạc Ngày hội Văn hóa Thể thao và Du lịch Đồng bào Khmer Nam Bộ lần thứ 8 tại Sóc Trăng và lễ hội Ốc Ông Bóc đua Ghe Ngo Sóc Trăng lần thứ 5 khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long năm 2022.
Ngày hội diễn ra từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 11 với nhiều hoạt động đặc sắc. Kết thúc hoạt động ngày hội, ban tổ chức trao giải A, B, C cho các đơn vị về các hoạt động như liên quan văn nghệ quần chúng, trình diễn trang phục dân tộc truyền thống, giới thiệu trích đoạn lễ hội, nghi thức sinh hoạt văn hóa truyền thống dân tộc và diễn tấu nhạc ngũ âm, trưng bày chế biến và giới thiệu ẩm thực, trưng bày quảng bá văn hóa du lịch truyền thống địa phương. Riêng giải đua ghe ngo Sóc Trăng lần thứ 5 khu vực Đồng bằng sông Cửu Long năm 2022, giải nhất ghe ngo nam thuộc về đội ghe ngo Quách Bích, thị xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng. Giải nhì thuộc về đội ghe ngo Tông Tức Chắc và giải ba thuộc về đội ghe Ông Kho, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng. Đội ghe ngo nữ giải nhất thuộc về đội ghe ngo chùa Vrechek, thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng. Giải nhì thuộc về chùa Tum Núp, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng và giải ba thuộc về ghe ngo Ro Nhung, tỉnh Kiên Giang.
Dịp này thì Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch trao cờ tổ chức Ngày hội Văn hóa Thể thao và Du lịch Đồng bào Khmer Nam Bộ lần thứ 9 cho tỉnh Trà Vinh. Chiều hôm qua, tổ chức khách Karali Simon, gọi tắt là QS, công bố bảng xếp hạng cơ sở giáo dục Đại học Châu Á năm 2023. 11 đại học của Việt Nam có mặt trong bảng xếp hạng đều là những gương mặt cũ nhưng có sự xáo trộn về thứ hạng. Trong số này, 6 trường tăng hạng, 1 trường giữ nguyên và 4 trường giảm.
Đại học Tôn Đức Thắng đạt 34,1 điểm, tăng 4 bậc lên vị trí 138, dẫn đầu các trường của Việt Nam. Trường đã tăng hạng lần thứ 4 liên tiếp, từ vị trí 207 năm 2020 lên hạng 163 năm 2021, rồi hạng 142 vào năm ngoái. Trường Đại học Duy Tân vị trí 145, Đại học Quốc gia Hà Nội ở vị trí 162 châu Á, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh vị trí 167, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội vị trí 248, Đại học Huế nhóm từ 351 đến 400, Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh nhóm 401 đến 450, Đại học Đà Nẵng nhóm 501 đến 550, Đại học Cần Thơ nhóm 551 đến 600, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội nhóm 551 đến 600, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh nhóm 651 đến 700.
QS là một trong ba tổ chức xếp hạng đại học có uy tín và ảnh hưởng lớn nhất thế giới có trụ sở ở Anh. Bảng xếp hạng Đại học Châu Á năm nay có 760 trường. QS tiếp tục duy trì phương pháp đánh giá chất lượng dựa trên 11 tiêu chí. Trong đó, tiêu chí được tính điểm cao nhất là đánh giá của học giả với 30% số điểm. Đánh giá của nhà tuyển dụng chiếm 20% điểm. Ba tiêu chí khác được tính 10% điểm là tỷ lệ giảng viên trên sinh viên, tỷ lệ trích dẫn bài báo khoa học, mạng lưới nghiên cứu quốc tế, vân vân. Thú vị, gạo Việt Nam lấy lại mốc giá 430 đô la một tấn sau 11 tháng và chinh phục thị trường Nhật, thị trường Pháp bằng chính thương hiệu doanh nghiệp Việt.
Theo thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong tháng 10, giá gạo 5% tấm của Việt Nam trung bình khoảng 425 đến 430 đô la Mỹ một tấn, mức cao nhất kể từ tháng 11 năm ngoái đến nay. Với mức giá này, giá gạo 5% tấm của Việt Nam cao hơn giá gạo cùng loại của Ấn Độ từ 48 đến 51 đô la Mỹ một tấn và Thái Lan từ 18 đến 27 đô la Mỹ một tấn. Xuất khẩu gạo nhờ đó đạt hơn 6 triệu tấn, thu về khoảng 3 tỷ đô la, tăng hơn 17% về khối lượng và hơn 7% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái. Nếu như trước kia gạo Việt Nam mỗi khi xuất khẩu thường tham chiếu giá gạo Thái rồi ra giá thấp hơn từ 10 đến 50 đô la một tấn để chào hàng, thì trong khoảng 2 năm trở lại đây, gạo Việt Nam đã vượt qua cái bóng của gạo Thái Lan, đã xác lập vị thế mới với thương hiệu riêng và chất lượng tốt. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, ngành gạo Việt trong những năm gần đây đang có sự chuyển dịch từ gạo ở phân khúc thấp sang gạo chất lượng cao. Hiện tỷ lệ xuất khẩu gạo trắng ở mức 44,7%, gạo thơm các loại khoảng 33,4%. Nhờ đó, xuất khẩu gạo sang các thị trường khó tính ghi nhận mức tăng trưởng mạnh. Thị trường Mỹ 8 tháng năm nay tăng trên 84%, sang EU tăng trên 82%.
Tuy nhiên, theo các chuyên gia, điểm yếu của gạo Việt Nam so với Thái Lan hay là Ấn Độ là tính đồng nhất của thương hiệu. Hiện chúng ta chưa có nhiều sản lượng gạo với giá trên 1.000 đô la một tấn vì chúng ta chưa liên kết được các doanh nghiệp lại với nhau để tạo nên thương hiệu gạo Việt có giá trị cao. Các doanh nghiệp phải liên kết, cam kết canh tác theo tiêu chuẩn thì mới hy vọng tạo sự đồng nhất về thương hiệu. Đến 2 giờ sáng nay thì lực lượng chức năng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu mới hoàn tất việc đưa 305 công dân Sri Lanka gặp nạn trên tàu cá quốc tịch Myanmar vào tới đất liền an toàn.
Trước đó, từ 13 giờ 15 phút chiều ngày 8 tháng 11, tàu SAR-413 của Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải khu vực 3 và tàu cảnh sát biển 8001 đóng tại thành phố Vũng Tàu tiếp cận được tàu hàng Helios Leader, quốc tịch Nhật Bản. Tàu cứu 305 công dân Sri Lanka tại khu vực phao số 0, dùng neo biển Vũng Tàu. Đại diện Tổng lãnh sự quán Sri Lanka tại thành phố Hồ Chí Minh và các thành viên đoàn cơ quan chức năng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã lên tàu Helios Leader thông tin cho công dân Sri Lanka biết địa phương đã sắp xếp bố trí nơi ăn ở an toàn và cử lực lượng ra tiếp nhận. Tuy nhiên, việc tiếp nhận các công dân Sri Lanka đã diễn ra rất chậm do các công dân này không hợp tác. Đa số đều không chịu lên tàu vì sợ phải trục xuất trở về nước. Phải đến 18 giờ khi được nói chuyện giải thích họ mới chịu lên tàu SIR-413 để lực lượng cứu nạn đưa vào bờ.
Được biết là tàu cá quốc tịch Myanmar chở theo 305 công dân người Sri Lanka hành trình đi Canada lúc 18 giờ ngày 6 tháng 11 khi đến khu vực cách mũi Vũng Tàu khoảng 258 hải lý về hướng Đông Nam thì bị phá nước, nước tràn vào khoang máy, tàu trôi dạt trên biển. Thời tiết lúc tàu cá gặp nạn có gió đông bắc cấp 5, cấp 6 và cấp 7. Tính mạng của hơn 300 người bị đe dọa nghiêm trọng nên người trên tàu đã phát tín hiệu cấp cứu.
Nhận được thông tin, cơ quan chức năng Việt Nam khẩn trương sử dụng các biện pháp nghiệp vụ ra quét, xác định các tàu đang hành trình ngang qua khu vực để yêu cầu cứu nạn. Nhận được yêu cầu cứu nạn của Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Việt Nam, tàu chở hàng Helios Leader, quốc tịch Nhật Bản, hành trình từ Nhật Bản đi Singapore, đã tiếp cận và cứu toàn bộ 305 công dân và thủy thủ trên tàu cá. Đến trưa hôm qua, tàu Helios Leader đã về dùng neo Vũng Tàu để bàn giao các công dân Sri Lanka cho cơ quan chức năng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
Trên thế giới, các điểm bỏ phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ sẽ kết thúc vào 20 giờ ngày hôm nay. Cuộc bầu cử này sẽ bầu ra 435 ghế tại Hạ viện và 35 trong tổng số 100 ghế tại Thượng viện, 36 thống đốc bang.
Hàng chục tình nguyện viên đã được các ứng cử viên cử đến mỗi điểm bầu cử tiếp xúc cho cử tri nhằm mục đích tranh thủ lá phiếu. Luật bầu cử Mỹ quy định những hoạt động này cũng như các pano quảng cáo áp phích phải cách điểm bầu cử ít nhất 17 mét. Ứng cử viên của hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa đều tin tưởng vào khả năng chiến thắng trong cuộc bầu cử này. Ghi nhận chung trên toàn nước Mỹ, cuộc bầu cử đã diễn ra trong an toàn, có một vài sự cố nhỏ nhưng đã được xử lý.
Các lực lượng vũ trang Indonesia ngày hôm qua đã bắt đầu cuộc diễn tập kéo dài 2 ngày nhằm chuẩn bị an ninh cho hội nghị thượng đỉnh G20.
Cuộc diễn tập được thực hiện với nội dung ngăn chặn các tình huống đe dọa các nhà lãnh đạo thế giới như bắt cóc khủng bố. Công nghệ nhận diện khuôn mặt nhằm giám sát những người nước ngoài nhập cảnh vào Bali cũng sẽ được triển khai. 17 nguyên thủ các nước thuộc nhóm G20 đã xác nhận tham dự hội nghị, trong đó có Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Hội nghị thượng đỉnh G20 sẽ diễn ra vào tuần sau.
Trong khi đó, hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc COP27 đang diễn ra. Chủ đề về an ninh lương thực được rất nhiều bên quan tâm trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng trầm trọng và những xung đột địa chính trị cũng gây nhiều ảnh hưởng.
Tính đến hết năm 2021, thế giới có 820 triệu người đang thiếu đói, tức là bình quân cứ 10 người lại có một người thiếu ăn. Vào giữa tháng này, dân số thế giới dự kiến cán mốc 8 tỷ người, việc thiếu lương thực hoàn toàn có thể xảy ra. Ước tính 20-60% số lượng động vật đã thiệt hại do tình trạng hạn hán trong những thập kỷ qua. Trong vòng 30 năm tới, dự kiến 17% sản lượng ngũ cốc sẽ giảm nếu trái đất tiếp tục tăng lên. Tại COP27, các nước bàn giải pháp phục hồi ngành nông nghiệp, giảm thất thoát lương thực, nâng cao khả năng chống chịu biến đổi khí hậu và tăng cường sinh kế cho nông dân.
Và Việt Nam cũng sẽ sớm phê duyệt kế hoạch hành động quốc gia chuyển đổi hệ thống lương thực thực phẩm minh bạch, trách nhiệm và bền vững đến năm 2030. Thú vị, Chile là nước xuất khẩu rượu vang lớn thứ tư thế giới, nhưng thời tiết khô hạn đã khiến cho các vườn nho phải chuyển dịch.
Lễ trao giải rượu vang quốc tế Catador tại Santiago, Chile vừa diễn ra trong bối cảnh những người nông dân và các nhà sản xuất rượu vang đang phải tìm cách thích ứng với biến đổi khí hậu và tình trạng hạn hán kéo dài. Các nhà sản xuất tham gia lễ trao giải này cho biết, nhiều nhà máy rượu vang đã di chuyển về phía nam của Chile, chẳng hạn như vùng Maule là vùng trồng nho được thu hoạch nhiều nhất vì có nhiều mưa hơn. Đất trồng nho làm rượu giảm khoảng 4% trong vòng 5 năm qua, cho đến năm 2020, trong đó vùng thủ đô Santiago, vùng sản xuất rượu vang lớn thứ ba của đất nước đã giảm gần 14%.
Có một loài chuột có khứu giác tuyệt vời giống như loài chó, nhưng kích thước nhỏ nên có thể len lỏi vào các khu vực mắc kẹt nhỏ hẹp. Và các nhà khoa học nghiên cứu hành vi của tổ chức phi chính phủ đăng ký tại Mỹ APOBO đã huấn luyện những chú chuột để phục vụ cho mục đích tìm kiếm cứu nạn.
Theo bà Donna Keane, nhà khoa học tham gia dự án, những chú chuột được huấn luyện trong thời gian từ 9 tháng đến 1 năm để tìm kiếm nạn nhân. Chúng có nguồn gốc từ châu Phi, kích thước to hơn những loài chuột khác với cân nặng từ 1 đến 1,5 kg, dòng đời từ 8 tới 10 năm.
Loài chuột này có khứu giác tuyệt vời giống như loài chó như chúng tôi đã nói ở trên. Mỗi chú chuột sẽ mang giác một chiếc túi trên lưng, trong đó có thể gắn camera hoặc thiết bị thu phát âm thanh hai chiều để đội cứu hộ có thể giao tiếp với người gặp nạn. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân mến, chào tạm biệt.